Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, tập 2. Lá thư số 7, thư gửi tòa báo Phật học, lược trích Đại Giác Thế Tôn trong vô lượng kiếp, lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, chích huyết làm mực, lấy tủy làm nước để lưu thông thường trụ pháp bảo, hồng phổ độ hết thảy chúng sanh. Một cuốn Phật học tùng báo khiến cho Phật pháp được lưu thông trong nước lẫn ngoài nước, mọi hàm thức cùng chứng nhất thừa. Nhưng thế tục đọc sách chọn chẳng kính dè, sáng dậy chẳng xúc miệng, vào nhà xí chẳng rửa ráy, hoặc bỏ sách nơi chỗ ngồi giường trọng, hoặc dùng gối đầu đêm nằm xem, bỏ chung với đồ lót, sách để đọc nơi bàn thì bỏ lẫn lộn cùng tạp vật. Coi lời lẽ của thánh hiền giống như giấy tờ cũ nát, chọn chẳng dè dặt, chẳng mây mây kính nể. Thậm chí phụ nữ nhà thư hương, sách để đọc trong khuê phòng toàn là kinh truyền. Tôi tớ những nhà giàu có, lau chùi đồ đạc toàn dùng giấy in văn chương, đủ mọi nỗi khinh nhường khó thể kể hết. Thói tệ tích tập lâu ngày, quen đi chẳng xét, nếu chẳng riêng nếu họa phước, quyết định khó tránh khinh nhường. Chưa từng được ít, trước hết đã phải chuốc lấy đại tội. Thương kẻ vô chi nên phải chi bày ngăn người trước. Thiệu ngu kiến, những hình ảnh ngoài bìa có thể không cần phải in hoặc ghi tên bên cạnh như các sách in theo cách thức thông thường. Chính giữa chích mấy câu kệ hoặc ghi mấy câu văn xuôi, ít thì mấy câu, nhiều thì hơn 10 câu, nên dùng chữ đơn giản, trong sáng. Kích thước chữ phải thô to, răng nhắc cho người xem phải để tâm trân trọng, đừng làm bẩn. Đạo màu độ xanh của Đại Giác Pháp Vương, kính thì được phước, khinh ác chuốc họa. Mặt bìa trong nên dùng chữ nhỏ trình bày rõ cuốn sách này tuy gọi là báo, nhưng thật ra giống như kinh Phật. Và nữa, phần đầu có in tượng Phật, Bồ Tát, những bài văn bên trong, hoặc là trích dẫn kinh văn, hoặc nêu bày ý nghĩa kinh, chẳng giống như ngôn ngữ cổ tục đáng nên kính trọng tột bậc, lại dựng những đoạn kinh luận truyện ký nêu chứng cớ tội phước của việc kính trọng hay khinh nhường kinh điển. Ngõ hầu kẻ biết tốt xấu chẳng đến nỗi giữ nguyên thái độ cũ lầm tạo ác nghiệp. Cứ hai số hoặc mọi số lại thay đổi, hoặc sang kẻ thay đổi một lần, hoặc vĩnh viễn không đổi, chỉ dùng một loại văn tự đều được. Nếu có thay đổi thì chỉ được đổi văn, không được đổi nghĩa. Ngõ hầu do thầy nghiêm mà đạo được tôn trọng vậy. Bìa sau cuốn báo đừng in chữ để khỏi bị bôi dơ, hòng tỏ lòng kính trọng. Vị tổ thứ 21 ở Ấn Độ là tôn giả Bà Tu Bằng Đầu, từ nói trong kiếp xưa khi sắp chứng nhị quả, nhưng vì lầm lỗi dựa mình vào hình Phật vẽ trên vách nên bị thoái thất hết sạch. Tôi nói bậc nhị quả còn mất quả vị, nếu là phàm phu ắt vĩnh viễn mất thân người, thường ở trong ác đạo chẳng còn người chi. Ví như kẻ cự phú phạm phải đại tội, dốc sạch của trong nhà để chuộc tội chết, còn kẻ nghèo ắt lập tức bị chém đầu. Chuyện này được chép nơi chương ghi về vị tổ thứ 20 là Xà Dạ Đa Tôn giả trong sách Truyền Đăng Lục. Vì thế biết tội khinh mạng chẳng phải chuyện nhỏ. Càng là đại phụ, Khôn là đại mẫu, trong bốn biển cùng là đồng bào, Triều Thanh tuy thuộc giống Mạng Châu, rốt cuộc là cùng một cha mẹ. Huống nữa thánh đức của các đời đáng sánh cùng trời cao đất dày, Dẫu Nghiêu, Thuấn, Phủ, Thăng cũng không hơn được thế. Gần đây chiến tranh đối kém liên miên, bị Lân Quốc hùng mạnh áp bức, hiến pháp chánh trị dẫu đổi mới vẫn có chút sai ngoa, nhưng xét đến lòng nhân của vua thì vẫn y như cũ. Chỉ vì cảnh duyên không tốt đẹp hơn đến nỗi bị lật đổ, nay đã thành chế độ Cộng Hòa, đúng là phải nên coi như cùng một thể. Luận về chánh thể thì nhiệt liệt khen ngợi chế độ Cộng Hòa, luận về Triều Thanh trước kia thì tán dương lòng nhân của hoàng đế. Ví như vị tân quan sau khi nhậm chức chẳng ngại dựng bia lập đền để phô bày cái đức của vị quan cũ. Sau khi chế độ Cộng Hòa được thành lập hơn 200 năm vỗ về tài bồi của Triều Thanh, hả có thể quên ngay? Tôi thấy trong số báo thứ ba có những lời lẽ lên án như độc đoán, chuyên chế, nô lệ, vân vân, lòng rất ấm ức. Phàm đất nước ta từ khi mở cõi đến nay, bậc đại thánh nhân kế thừa ngôi trời cai quản thiên hạ cũng chưa chắc đã không lo nghĩ đến điều đó. Có thể là vì các ngài sợ dân hung bạo, chẳng tuân hành hiệu lệnh, thành ra đến nỗi loạn vong. Đấy là bản tâm của việc thánh nhân truyền ngôi lại cho con cháu, há phải đâu Phục Hy, Thần Nông, Thang, Vũ muốn hưởng lợi ích riêng? Nếu không như vậy thì chẳng đủ để chấn chỉnh cương thường, dứt bạc mầm mống tranh chấp cũng là do thời thế khiến thành như vậy, chứ không phải là các bậc thánh như Phục Hy, Thần Nông không có đức hổ thẹn. Ngày nay mọi người là của chung, Cộng Hòa rất mực bình trị cũng là do thời thế khiến thành ra như vậy, phải đâu người đời nay tốt đẹp hơn các vị thánh Phục Hy, Thần Nông, vân vân. Hãy nên đề cao Cộng Hòa, bất tất phải chỉ trích Triều Thanh đời trước thì mới phù hợp với bản chất của Cộng Hòa, tránh khỏi cái tội khinh miệt cổ thánh. Nước Tỳ Gia Ly thời Phật áp dụng cách này, trong các kinh Như Lai cũng chưa hề chê trách Luân Vương đời đời truyền nhau là sai. Đúng như Khổng Tử đã nói, quân tử truyền cho thiên hạ là vì không có con nói giỏi, không ai là không vậy. Ý nghĩa giống như ở đây, nghĩa giống như ở đây là vì thích nghi với thời thế. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cù, khát uống, đói ăn chẳng thể bảo là sai, cũng chẳng thể chấp chặt một pháp. Chỉ cầu sao cho thích nghi thì sẽ có đại lợi, không chút điều tệ nhỏ. Nhưng những tâm bất nhất vẫn còn có những bài đăng chứ đừng ý tứ ấy, mong hãy sửa chữa cho được hoàn thiện, ngõ hầu đời sau đọc đến bội phục tấm lòng đại công vô tư của các vị. Phật pháp dự chí nguyện bình đẳng, tất cả ngôn luận chỉ nhằm đề cao lý, chọn chẳng thiên vị. Do vậy xưa nay những bậc đại thánh đại hiền không ai chẳng dốc lòng đề cao vậy. Lý thế gian, luận xuất thế gian chẳng vượt ngoài hai chữ tâm tánh. Truyền thế gian hay xuất thế gian chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Chúng sanh chìm đắm trong chính giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng giảm mảy may. Sở dĩ thân trầm thật khác, khổ vui khác biệt vời vời là do tu đức nơi nhân địa khác nhau, đến nỗi thọ dụng quá địa mỗi người mỗi khác. Xiển dương Phật pháp thật chẳng phải là chuyện dễ, chỉ bằng về lý tánh thời hàng trung hạ căn chẳng thể được lợi ích. Chuyên luận nhân quả thì bậc thường thượng thường chẳng nghe đến. Sách này phân ra 10 môn cách thức khác biệt, tốt nhất là cùng nêu lên cả sự luận lý, theo đuổi cả đúng lẫn tìm, ngõ hầu học cả ba căn, lời căn lẫn động căn đều được lợi ích. Nên đăng tải những chuyện do học Phật được đắc lực xưa nay, những sự tích đại trung, đại hiếu, thuần nhân, thuần nghĩa và chuyện họa phước do cung kính tam bảo hay hủy bắn tam bảo, và những lời lẽ tốt lành, yên đời, dẫn dắt cõi tục của bậc cao nhân, những lời bàn luận chí lý về kiên giết, phóng sanh. Những loại sâu số báo nào cũng đăng tải thì ngu phu ngu phụ cũng được lợi lạc, mà hạng thông thạo giỏi giang do ngộ lý cũng muốn thực hiện. Từ đấy chẳng dám lắc đầu bịt tai, lại còn gấp gáp ưa thích muốn nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh nếu tách rời nhau thì cả hai cùng bị tổn thất, gộp lại thì cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế ngài Mộng Đông nói, kẻ khéo bằng tâm tánh chẳng thể bỏ lìa nhân quả, nhưng kẻ tinh sâu nhân quả cuối cùng ắt hiểu rõ tâm tánh. Lý này thế tất nhiên phải như vậy. Nhưng chúng sanh mập pháp căn cơ hèn tệ, các pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực khế ngộ còn khó, huống gì liệu thoát. Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, dẫu là ngũ nghịch thập ác cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hái hồi: đối với pháp tối thượng thừa chẳng thể nghĩ bằng này, nên bàn cả lý lẫn sự, khuyên răng, ăn chay, bố thí, rền tiếng hai chiều, tưới mưa, đại pháp, phá tà chấp của bọn lỗ xuyên, nối tiếp pháp mạch của các vị như Liên Trì, vân vân, ngõ hầu thiên hạ đều cùng được lợi ích nơi Phật pháp, khiến cho đại địa cùng cảm đức của các vị pháp tràn ngập hoàng vũ, cõi đời lại trở về thời đại ngũ đường. Chú thích: đường ngu là thời Nghiêu, Thuấn, Đạo, thông đến cả những loài vô hình trong trời đất, ân thấu tới những dị loại bay lặng. Nếu luận về sự suy vi của Phật pháp thì thật ra không phải là vào cuối đời Minh, vào cuối triều Minh các tông đều suy, từ thời vạn lịch trở đi đột nhiên hưng thành. Tông Hiền Thủ thì có ngài Liên Trì, Tuyết Lãng, Chấn Hưng mạnh mẽ, Viên Tông. Tông Thiên Thai thì có ngài U Khê, Ngẫu Ích, Tận Lực Hoằng Dương Quán Đạo. Thiền Tông thì ngài Huyễn Hữu, có bốn vị đệ tử như Thiên Đồng, Khánh Sơn, pháp khắp thiên hạ. Tông Tạo Đồng thì có Thọ Sương, Bắc Sơn, đời nào cũng có cao nhân. Luật Tông được ngài Huệ Vân, Trung Hưng, thật đáng là U Ba, ngài Kiến Nguyệt, nổi gót vốn là Ca Diếp. Nhưng Diệu Phong, Tự Bách, Liên Trì, Hám Sơn, Ngẫu Ích đúng là những bậc siêu quần bạc tùy, đời mật pháp chẳng dễ thấy. Tuy chẳng bằng thời kỳ hưng thạnh đời Đường, đời Tống, nhưng có thể nói là Phật Nhật lại được sáng tỏa. Kịp đến khi nhà Đại Thanh mở nước, tôn sùng kính trọng càng nhiều, những bậc ẩn dật chốn Lâm Tuyền đa số được kính lễ như ngài Ngọc Lâm, Hám Phát, Mộc Trần, vân vân. Thành Thế Tổ Thuận Trì tôn phụng Phật chế, mở rộng phương tiện, bỏ lệ thi tăng cho được tùy ý xuất gia. Những đó truyền hoàng giới, chế ra hộ giới điệp, từ nay vĩnh viễn miễn độ điệp. Phật pháp bị suy thật sự bắt nguồn từ đây. Đương thời cũng có cao nhân đông đạo xuất hiện, tự hồ hữu ích. Thành Thế Tông Ung Chánh dùng phương tiện đại quyền nương nguyện, kiến chung lập cực, phát huy ngôn luận huệ mạng của Phật Tổ, tinh thâm rộng rãi, nhập tàng lưu thông không cần phải nói nữa. Ngoài ra vua còn soạn ngự chế giảng Ma Biện Dị Lục 8 quyển 4 tập. Bạn tôi lại nhậm thị khất thực ở kinh đô tìm được cuốn này ở một chợ sách, gửi cho ông Dương Nhân Sơn, bảo gửi sang Đông Dương, Nhật Bản in kèm vào trong bản đại tạng mới in. Tôi cho rằng khi sách ấy được phát hành, những người hiếu cổ thích lạ đọc thử sách ấy chẳng những hữu ích cho tánh mạng, mà học thức văn chương đột nhiên cao lên gấp bội. Ôi hưng thạnh thay, Thành Thế Tông thật sự làm cho pháp được lưu truyền nơi Trung Hoa, là người độc nhất vô nhị trong các hoàng đế. Vua đã như vậy thì Tể Quang, Tăng Lự ắt biết được đại khái. Từ đời Cao Tông Càn Long trở đi, bậc chức nhân ngày càng hiếm hoi, ngu phu ngày càng lắm, lại thêm bến lửa liên miên, khiến nhiều hạng thô bỉ, bại hoại, vô lại xen lộn vào pháp môn. Tự mình đã không biết gì về Phật pháp, làm sao có thể dạy đồ chúng tu hành? Từ đấy mỗi ngày mỗi tệ, đời sau chẳng bằng đời trước. Đến nay tăng tuy không ít, nhưng kẻ biết chữ 10 người chưa được 1, mộng chi Hoằng Dương đại giáo lời khắp quần sanh nữa ư? Do vậy bậc cao thượng, ngoại trừ những vị kiếp trước có đại căn, trông thấy tăng chẳng biết đạo bèn chán ghét, chẳng dự vào tăng chúng. Phàm lưu truyền Phật pháp chẳng phải là một sáng một chiều mà được, ắt phải thâm mưu viễn lự. Tùy cơ đặt bày cách thức, những gì Phật chế định cố nhiên chẳng thể không tuân, nhưng những phương cách chế định theo thời cũng không thể không nghiên cứu cặn kẽ, nhằm dự phòng thời thế biến đổi, mới không đến nỗi nghiêng ngửa chẳng thể có sức như Phật pháp ngày nay vậy. Nếu các vị không thừa dịp nhìn nhận nhạy bén, tôi e lúc này trong nước Trung Hoa không còn ghê tiếng tâm dấu vết Phật pháp nữa. Ôi chao, nguy hiểm thay. Phật pháp cao sâu chẳng phải do sự thấy biết nông cạn mà Hồng nhìn trộm được. Nếu muốn biết sâu xa, ắt phải từ giáo mà vào, rồi mới đến thiền tông thì mới khỏi bị tệ hại. Bọn tông nho như Châu Trình, Chương Châu, vân vân, đời trước cố nhiên có linh căn, nhưng thoạt đầu thân cận toàn những bậc tổng sư trực trị. Đối với một buổi giảng, một công án, tự hồ lãnh hội được sự hư linh bất mùi, nhưng đối với ý nghĩa đầy đủ các lý ứng với vạn sự, thật sự chưa triệt ngộ tự tâm, bèn tự cho là đã đắc, vạch đất làm giới hạn, chẳng chịu tiến lên. Ấy là do dậm chân tại con đường nghĩa lý, chọn chưa từng thật sự tận lực thảm cứu. Lại thấy nhà thiền pháp nào, chuyện nào cũng chỉ quy hướng thượng. Do vậy dù có xem kinh giáo cũng đem ý nhà thiền ra để giải thích. Nhân quả họa phước cũng dùng ý kiến chỉ quy hướng thượng để lãnh hội, đến nỗi mê muội tự tâm, bác không nhân quả. Cướp lấy vật của người ta cho là gia bảo, nhặt lấy những thứ sót thừa của Phật pháp để chống đỡ môn đình nho giáo, lại sợ hậu sinh đề cao họ thích, bèn khéo bày phương cách lập kế trộm linh, ngang ngược bày lời phỉ báng, phô bày họa hại, nhốt kín hậu sinh vĩnh viễn chẳng thoát ra được. Lại còn sợ hậu sinh chưa chết lòng chọn ý tin theo, bèn lấy bản thân để giảng giải. Ta trước kia cầu đạo cũng từng thân cận thích lão, nhưng điều không đạt được gì, sau chưa về cầu nơi sáu kinh bèn được. Từ đấy phá vòng thích lão, mỗi mỗi thấy thấu suốt theo thuyết thành ý chánh tâm của chư tử, dốc sức tu dưỡng, thật đáng làm bậc sư biểu cho cửa nho. Nhưng do ý niệm phù trì môn phái quá nặng, đến nỗi từ chỗ đáng biểu dương cảm phục lại thành ra biến sở trường của người ta thành sở đoạn. Cái mình có được là từ người ta, lại nói ngược người ta không bằng mình, khiến cho thành ý chánh tâm dù dốc lòng thực hiện chẳng thể viên mãn hoàn bị, cắt đầu xén đuôi. Ôi đáng buồn đến thế. Cư sĩ nhất thừa bảo là khách vào nhà quy giáo ồn ào lấn chủ, lời ấy thật xác đáng, nhưng nếu không nêu rõ căn nguyên, người trong ải tức những kẻ chấp vào học thuyết tông nho sẽ chẳng chịu phục. Nên đem chỗ chư tử học Phật được lợi ích và do dùng ý nhà thiền hiểu lầm giáo nghĩa, do vậy không tin nhân quả, chẳng tin luân hồi, không những nghịch Phật mà còn trái nghịch cả kinh nho, lại còn bảo là cầu đạo nơi thích lão, điều chẳng được về sau từ sáu kinh được ít. Trình bày biện luận cặn kẽ rõ ràng thì chứng cớ ăn cắp đầy đủ, chẳng những kẻ bế quan bội phục mà còn ngay lập tức ra khỏi cửa. Dẫu cho chư tự sống lại cũng sẽ nhận lỗi tự trách, không thể già hàm cải bướng. Từ đây huệ phong quét sạch mấy chướng, Phật Nhật lại sáng tỏ vũ trụ. Lá thư số 8, thư trả lời cư sĩ Bộc Đại Phàm. Xa nhận tờ mây, thật hổ thẹn sâu xa. Bất huệ tôi tuổi nhỏ kém học vấn, lớn lên vô chi, lên đến nẻo khách ăn bám phô đà. Không ngờ các hạ xưa đã phân lời Phật phó chúc, thường nguyện tái lai lãnh hội được tâm tông của nho lưỡng Phật, thấu hiểu tục cùng bí tạng tánh tướng, tham học khắp kẻ tăng người tộc, là bậc hào kiệt lỗi lạc chuyển tu tịnh nghiệp, bậc đại nhân rộng lượng chẳng hiềm hạ mình hỏi đến. Hỏi tới kẻ cắt cỏ mà khiêm tốn quá sức, khiến người không còn chỗ dung thân. Ví thử đại địa có kẻ nứt, ắt sẽ triệt để rút sâu vào, dám đâu ngửa đáp. Thường nghĩ các hạ học vấn rộng như thế, kiến giải cạo như thế, mấy câu ngài nêu ra đó nghĩa lý thật thiến cần, há lẽ nào thật sự hoài nghi chẳng quyết đoán được ư? Chắc có lẽ là muốn phát khởi đồng nhân đó thôi. Các hạ liễu chi làm như vô chi, bất huệ tôi cũng không ngại gì lấy không biết làm biết. Do vậy bèn căn cứ theo từng khoản mà phê phán, thuận theo lời lẽ mà mổ xẻ, chẳng dám bắt chước vị quan già đời phán án, bất quá chỉ như khóa sinh nộp quyển đó thôi. trình bày lời mòn giải bày như trong phần sau có được hãy chăng? Mong Ngài rủ lòng sửa lại chỗ đúng. Niệm Phật tuy quý là tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tùng, vì ba thứ thân, khẩu, ý hỗ trợ cho nhau. Nếu tâm nghĩ nhớ, thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tùng, cũng sẽ khó được lợi ích. Thế gian nâng vật nặng còn phải hò reo để giúp sức, huống hồ muốn giúp tâm để chứng tâm muội ư? Do vậy kinh Đại Tập dạy: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức nói: niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ thấy thân Phật nhỏ. Nhưng phàm phu đầy dẫy phiền não, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu chẳng nhờ vò sức lễ tụng của thân miệng mà muốn đắc nhất tâm thì không thể được. Nơi thực tế lý địa mới là vô sanh diệt. Trong cửa Phật sự có pháp nào không phải là pháp sanh diệt? Đặng giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ra ngoài lẽ sanh diệt. Sanh diệt ấy chính là gốc rễ sanh tử, mà cũng là gốc của Bồ Đề, tùy thuộc người ta sử dụng như thế nào mà thôi. Nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chính là đem cái sanh diệt trái nghịch với giác xuôi theo trường lao, chuyển thành sự sanh diệt trái nghịch trường lao hiệp với giác, để cầu chứng được chứng như Phật tánh bất sanh bất diệt. Niệm niệm nơi tịnh độ mới có thể vạn sanh, mà cũng là thân phận thượng phẩm vạn sanh. Nếu chấp chặt nghĩa này để tự cầu thượng phẩm, còn gì lành hơn? Còn nếu chấp chặt vào nghĩa này để dạy kẻ trung hạ căn, sẽ trở ngại sự tiến lên của người khác không ít. Vì sao? Bởi họ ác sẽ nghĩ pháp này quá cao, bèn cam phận hèn kém, chẳng chịu tu trì. Hơn nữa, việc niệm Phật tuy thuộc về ý thức, nhưng các thức đều đủ. Chẳng thấy đoạn kinh văn đã nói nhiếp tròn sáu căn trên đây hay sao? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức sẽ làm gì? Những gì sáu thức đưa vào hàm tàng thức, tức là A Lại Gia thức, cũng chỉ là chuyện này mà thôi. Đoạn văn đạo chém không vào vốn không thể nghi, do các hạ chưa phân định giới hạn giữa tự lực và tha lực, giữa thiền tông và tịnh độ, nên đến nỗi thành một khổ nghi lớn. Một pháp niệm Phật là nương Phật lực thoát ra tam giới, sanh về tịnh độ. Nay đã không phát nguyện, cũng không có lòng tin. Có lòng tin chân thật, ắt có nguyện thiết tha. Tính lẫn nguyện hoàn toàn không có, chỉ niệm Phật trì danh thì vẫn thuộc tự lực. Do không tính nguyện nên chẳng cảm ứng đầu giao với Di Đà Hoàng Thệ. Nếu đoạn hết kiến tư hoặc có thể được vạn sanh, còn nếu hoàn toàn chưa đoạn và chưa đoạn hết thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát khỏi luân hồi cho được? Ngũ tội giới, thảo đường thanh, vân vân, chính là những bằng chứng xác đáng. Phải biết nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì chẳng khác gì nhà thiền thảm cứu. Nếu được vạn sanh thì nhân quả chẳng khế hợp nhau vậy. Ngài Ngẫu Ích nói: được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Ấy là lời phán định sắt đá. Như kinh nói: nhất tâm bất loạn, là tiếp ý đoạn kinh văn giảng về công đức y báo chánh báo ở tầng phía trên, nhằm dạy cho sanh tính. Còn nếu thừa tiếp ý của đoạn văn gần đó, tức đoạn chúng sanh nghe vậy phải nên phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy, thì chính là vậy phải phát nguyện. Đã thế, đoạn văn tiếp theo đó là khuyến tính, khuyến nguyện, không gì chẳng đủ. Các hạ cắt xén những đoạn văn trước chỉ chấp một câu, nên mới có mối nghi không trọng phát nguyện. Lại còn xem không tính nguyện nhất tâm và có tính nguyện nhất tâm bình đẳng như nhau, nên mới thấy có đoạn kinh đau chém không vào, há phải đâu không thuần nhất, sao lại nghi ngờ chuyện không tính nguyện trì danh không được vãng sanh. Hơn nữa, luận về chuyện ngoài việc niệm Phật có niệm thứ hai xen tạp thì khó thể nêu hết. Chỉ nêu lên những cái chánh thì như cầu đại triệt đại ngộ, cầu được đại tống trì, vân vân, đó chính là xen tạp. chứ không phải phát nguyện là niệm thứ hai xen tạp. Phải biết một pháp tịnh độ lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tông. Hành như bò kéo xe, nguyện như người cầm cương, tính như người dẫn đường. Người dẫn đường và người đánh xe mới là chánh yếu để quyết định sự tiến bước của con bò kéo xe. Vì thế sáng chiều phải hướng về Phật phát nguyện. Hơn nữa lúc không niệm Phật cũng chớ câu nề, dẫu cho mỗi lần niệm cả vạn năm cũng chẳng ngại có một ngày tạm ngưng. Nếu bảo có lúc không niệm, có lúc phát nguyện sẽ thành gián đoạn, xen tạp, sẽ khó thành tựu, thì thứ hỏi một tâm niệm ấy cũng từng thấy sắc, nghe tiếng, mặc áo, ăn cơm, giở tay, động chân, có hay không? Nếu có, với những chuyện ấy đã không gián đoạn, xen tạp, sao riêng mình chuyện này, tức chuyện phát nguyện, lại có gián đoạn, xen tạp? Nếu không, trừ phi là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, nhưng bậc Pháp Thân Đại Sĩ ở yên một chỗ mà hiện thân khắp chừng xác, những gián đoạn xen tạp ấy còn nhiều khốn xiết. Tâm có đủ các lý ứng với vạn sự, lẽ nào chỉ tính đến phát nguyện và niệm Phật cùng một lúc mà thôi? Ước theo sự tu trì thường ngày nên phát nguyện vào lúc sáng tối, cũng có khi niệm Phật xong liền phát nguyện. Các hạ thông đạt tánh tướng sâu xa, bảo niệm Phật và ý niệm cầu sanh tịnh độ chẳng thể đầy đủ cả hai, thì tự hồ đối với cái lý tròn đầy, sự sự vô ngại chưa thể tin triệt để. Lại có đoạn ngài viết niệm này có thể chia thành hai, một nửa quy về Phật, một nửa quy về nguyện. Nếu thế, một người lẽ ra phải thành hai vị Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, lúc các hạ mắt thấy sắc thì tai, mũi, lưỡi, ý chẳng thể nghe tiếng, duyên theo pháp ư? Nếu chúng cùng hoạt động, chẳng mâu thuẫn nhau, sao lại riêng nghi nơi chuyện này? Phải biết thể của một niệm tâm tác dụng vô lượng, tám thức há chẳng phải là dùng của một tâm thể ư? Chúng đã chẳng trở thành tám vị Phật thì sao cái niệm này lại thành ra hai vị Phật được? Kẻ bình sinh chọn không tín nguyện, lúc lâm chung chắc chắn có thể nhờ vào Phật lực. Đã nói thiện ác cùng một lúc nhanh chóng hiện ra, thì đừng nói chi bốn chữ A-di-đà Phật không hiện bèn không được vãng sanh, dẫu có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao? Do chẳng nguyện sanh vậy, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sự ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lộ đi trước. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi đâu sẽ rơi về đó. Nay thiện ác điều hiện, do không tín nguyện liền chẳng thể làm gì được ác nghiệp. Phải biết cậy vào tự lực thì dẫu có tí tí ác nghiệp cũng chẳng thể thoát khỏi sanh tử, huống gì là nhiều. Lại nữa, không tín nguyện niệm đến nhất tâm, trong vô lượng vô biên kẻ, hòa mây có hai ba kẻ được vãng sanh, quyết chẳng thể lấy đó làm chuẩn để đoạn thiện căn vãng sanh tịnh độ của hết thảy thiên hạ và người đời sau. Vì sao? Cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhận, cả thế gian ít có một hai người. Nếu như ai nấy đều hành trì theo đó, bỏ tín nguyện đi, không theo đuổi nữa, thì biết bao nhiêu chúng sanh vĩnh viễn ở trong biển khổ, không nhờ vào đâu để xuất ly được. Lời nói ấy toàn là ngây ngô, thế mà kẻ ấy còn dương dương đắc ý, cho là lời lẽ thật cao. Chẳng biết là đoạn Phật huệ màng là lời cuồng vọng khiến chúng sanh bị lầm lạc. Thiện nghiệp thế gian chẳng ra khỏi luân hồi. Nếu sanh với tín nguyện đầy đủ vãng sanh tịnh nghiệp, thì thiện nghiệp kia vẫn là ác nghiệp. Thán ôi, một pháp tịnh độ phải nhìn bằng con mắt riêng, chớ dùng giáo nghĩa thông thường để so đo. Giả sử Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt không thể nào thấy được cách giải quyết sanh tử. Sách Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư lý sự điều đạt đến cùng cực. Kể từ khi có kinh này đến nay, nó là bạn chú giải bậc nhất. Hành theo sách ấy thì ngày sau phóng vị vạn sanh của các hạ không ai sánh bằng. Cổ nhân tu hành đều chứng được đạo, người đời nấy tu hành ít thấy ai minh tâm. Nào có phải là do căn tánh con người chẳng bình đẳng ư? Cũng chỉ là do kính trọng hay khinh mạng mà ra. Xem khắp truyền ký của cao nhân, đều thấy họ coi kinh tường như Phật sống. Sự kính nể của họ dẫu chúng thần thờ thánh chúa, hiếu tử đọc di chúc hả tương tự được một hai phần. Do cung kính đến cùng cực nên có thể độn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh. Xem nhị tổ đứng trong tuyết, Dương Du đứng trong tuyết ngoài cửa họ Trình là đủ thấy. Người đời nay coi tượng Phật như đất gỗ, coi kinh Phật như giấy cũ. Dẫu có tính tâm đọc tùng thọ trì cũng chẳng qua là để nhanh mồm nhạy miệng mà thôi, nào có lợi ích thật sự gì để bàn được nữa. Tuy gieo được viện nhân, những cái tội khinh nhường chẳng thể nghĩ tưởng được nổi. Nguyện các hạ dùng học vấn quảng bác, ngôn từ sâu rộng, lúc đề xướng Phật pháp thường đem điều này lợi ích khắp hết thảy, thì may mắn cho pháp môn lắm, may mắn cho chúng sanh lắm đấy. Lá thư số 9, thư trả lời cư sĩ Tà Dung Thoát ở Thái Thuận. Thư thứ nhất: Ngô hổ chi hồ tai, vô chi giả, hổ bị phu vẫn vô ngã, không không như giả, ngã khóc kỳ lưỡng đoạn nhi kiệt yên. Tạm dịch: ta biết gì đâu, không biết gì, có bị phu hội ta thì là rỗng không như thế. Chuyện được hỏi và căn cứ người hỏi phù hợp với nhau vậy. Đấy là thánh nhân do tâm chính mình không có niệm lực, nên tùy cơ thuyết pháp dạy người, cho chẳng thể coi đó là lời nói khiêm. Tâm thánh nhân giống như gương sáng rộng răng, chọn chẳng có một vật nào có biết gì. Bỉ phu đến hỏi là như hồ đến hán đến, khấu lượng đoan nhi kiệt là như hồ hiền hán hiền. Chữ khấu có nghĩa là tức, chính là lưỡng đoan có nghĩa là hai bên, là chuyện được hỏi và căn cơ của người hỏi. Nhi kiệt yên là vừa vặn phù hợp, không thái quá không bất cập, tức là như nhà Phật gọi là khế lý, khế cơ. Nếu chỉ khế lý mà không khế cơ sẽ không có ích gì cho người ấy, trở thành lời nói thừa thải. Như ông hỏi về nhân, về hiếu, về chánh, vân vân, thì câu hỏi giống nhau nhưng lời đáp khác nhau, tức là thuận theo căn cơ của người hỏi mà đáp cho. Như nhìn lỗ cha chốt, đối bình phát thuốc vừa vặn thích nghi, chọn chẳng may may có lỗi dày chẳng phù hợp căn cơ. Nếu tâm chẳng trống không như gương, sao có thể được như vậy? Giải thích không không có nghĩa là bỉ phu thì có thể nói là uổng công đọc sách thánh hiền. Tâm Khổng Tử chí thành không vòng nên bảo là không không như giả. Nhân tự kém hơn đức thánh một bậc, tuy chưa thể rút ráo không vòng mà vòng cũng chẳng còn mấy, nên cũng đã mấy lần đạt được cái không. 3 tháng không trái nghịch chính là chuyện này. Vì thế phu tử bảo nhân tử gần như đạt được. Nếu cho rằng do nhân tử dẫu giỏ cơm bầu nước mấy lần trống rỗng vẫn vui vẻ không thay đổi nên được coi là gần như đạt, thì là bỏ gốc theo ngọn, đánh mất lời bằng luận chi lý dựa trên căn cơ để phê bình của thánh nhân vậy. Còn như luận về chuyện tự cống buôn bán là tùy loại mà luận, hả có thể đem hai người ấy sánh đôi với nhau ư? Thánh nhân do người mà luận người, hả nên bắt chước người đời sau làm thơ cử nghiệp, phải đối nhau thật chặt chẽ mới là học cách ư? Thế nhưng các hạ chí mộ Phật pháp nên chẳng ngại đem tâm thánh nhân ra tùy cơ chỉ điểm. Nếu các hạ đến dạy trẻ học vỡ lòng ở Tam Gia Thôn, hãy nên tuân theo lời chú dạy của Châu Hy. Nếu không, bọn chấp chặt vào văn chương sẽ dèm bán tứ tung, chẳng những không thể biết cái tâm thánh nhân mà trái lại còn hủy bán Phật pháp. Do vậy họ vĩnh viễn chìm trong biển khổ, đánh mất ý chỉ sâu xa, khấu lượng đô nhi kiệt yên vậy. Lá thư số 10, thư trả lời cư sĩ Tà Dung Thoát ở Thái Thuận. Thư thứ hai: Nhận được thư, biết các hạ chưa thọ giới cụ túc và tình hình Phật pháp lưu thông tại quê hương ông vui khôn ngăn nổi. Tuy nhiên trong lúc vui, tôi không thể không hết sức lo lắng. Vì sao nói vậy? Phàm Phật pháp là pháp chung của cả chín pháp giới, không ai không nên tu, mà cũng không ai chẳng thể tu. Người trì chay niệm Phật nhiều, xét đến hiệu quả thì người hưởng long pháp đạo, phong tục thuần thiện, chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Còn như kẻ xuất gia làm tăng, hồng giữ gìn đạo pháp Như Lai và lập bày cách để lưu thông đạo pháp, nếu người ấy lập chí hướng thượng, phát đại bồ đề, nghiên cứu Phật pháp, triệt ngộ tự tánh, học rộng tam học, những riêng khác người tịnh độ, thì trong một đời sẽ mau thoát khỏi khổ luân. Người như vậy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Nếu là kẻ hơi có tính tâm, không có đại trí, muốn dựa vào cái danh làm tăng để ăn không ngồi rồi, sống bám Phật pháp, mang danh Phật tử, chứ thật sự chỉ là gã chọc đầu, dẫu không tạo ác nghiệp nhưng đã là hạt giống hư hoại nơi pháp, là phế nhân của đất nước. Nếu còn phá giới tạo nghiệp, nhục lây Phật pháp, dẫu sống chúng được phép nước, lúc chết quyết định đọa địa ngục. Đối với pháp, đối với bản thân, cả hai vô ích. Một kẻ như thế còn chẳng được, huống chi là nhiều. Cổ nhân nói, xuất gia là chuyện của bậc đại trượng phu, kẻ quán cao lộc cả không thể làm được. Không phải là ức chế kẻ quán cao lộc cả đề cao tăng già đâu, là vì gánh vác gia nghiệp của Phật, nối tiếp Phật huệ màng. Không phải là kẻ phá vô minh hồng khôi phục bản tánh, hoằng dương đạo pháp hồng lợi lạc chúng sanh, sẽ không thể làm được. Nay kẻ làm tăng đa số là hàng bỉ lầu, bại hoại, vô lại, mong sống thảnh thơi, nhàn nhã. Những kẻ chỉ trì chay niệm Phật còn chưa được mấy, huống gì là những người có thể gánh vác gia nghiệp, nối tiếp huệ màng. Phật pháp ngày nay luận bài sắc đất là vì Thanh Thế Tổ thuận trì không xét thời cơ, ngửa tôn theo quy chế nhà Phật, bỏ lệ thi tăng của triều đại trước, vĩnh viễn miễn độ điệp cho tùy ý xuất gia, gây nên sai lầm. Phàm tùy ý xuất gia đối với người thường thường căn thì có lợi ích lớn, nhưng với kẻ hạ căn lại có hại lớn. Nếu như đời toàn là thượng sĩ thì cách thức ấy cố nhiên hữu ích cho đạo pháp, nhưng bậc thượng sĩ như vậy lâm, kẻ hạ căn như lông bò, lợi ích tạm thời khi ấy có nghĩa là trong khoảng đầu nhà Thanh đến thời Càn Long, thiền tri thức như rừng nên có ích hòa lan rộng đến hậu thế. Tới nay sự lạm dụng xô bồ đến mức cùng cực, dẫu có tri thức chỉnh đốn một phen cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng đáng buồn ư? Từ rầy về sau, người cầu xuất gia thứ nhất phải là thật sự phát tâm đại bồ đề, lợi mình lợi người. Thứ hai là phải có thiện tư hơn người thì mới được xuống tóc, nếu không không được. Nếu là nữ nhân có tính tâm nên bảo họ tu hành tại gia, muôn vàng chẳng cho xuất gia, e rằng có chuyện sai sẩy đến nỗi ô bại Phật môn chẳng nhẹ vậy. Người nam nếu là chân tu xuất gia càng dễ, vì có thể tham phỏng tri thức y chỉ tùng lâm. Nữ dẫu chân tu xuất gia vẫn khó, bởi hành động dễ chút lấy miệng đời dèm bắn, mọi việc thường khó lòng tùy ý được. Chọn lựa thái độ như trên, chẳng độ ni chúng, chính là hộ trì Phật pháp trong đời mạt, là yếu nghĩa bậc nhất để chỉnh lý pháp môn. Mong hãy tha thiết nói với lệnh sư và hết thảy những vị tăng quen biết, thì công đức sẽ vô lượng vô biên. Mong lắm thay, mong lắm thay. Lá thư số 11, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, thư thứ nhất. Kể từ khi quen biết đến nay, chớp mắt đã 6 năm, chẳng những tên xương đã mấy lượt thay đổi, mà quốc lịch cũng chẳng còn y như cũ. Tưởng thế gian vô thường, thật đáng than thở. Nhận được thư, biết ông không phế tịnh nghiệp, thật quá tốt đẹp. Nhưng ông nói thân tâm đến nỗi chẳng an, vì cánh ngộ không tốt mà đến nỗi bất an hay sao? Hay là bệnh tật triền miên nên đến nỗi bất an vậy? Nếu do cảnh ngộ không tốt thì hãy lùi một bước suy nghĩ, thử nghĩ coi, trong đời kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít. Chỉ cần không đói không rét, mộng chi đại phú đại quý, vui theo mạng trời, an vui theo cảnh duyên, như thế sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề, há chẳng thể chuyển u khổ thành an lạc ư? Nếu bị tật bệnh dây dưa thì hãy đau đớn nghĩ thân này là gốc khổ, sanh lòng nhàm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy nên thành Phật đạo, chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bần cùng, tật bệnh vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi? Ai chịu trong lúc đắc ý lừng lẫy quay đầu nghĩ đến lúc chìm đắm trong tương lai? Mạnh Tử nói, trời vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt người ấy, khiến thân người ấy đổi khác, thân thể chống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy biết rằng trời muốn thành tựu người thường hay tạo ra nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn như Mạnh Tử đã nói chính là tước vị thế gian, vậy mà còn phải lo âu nhọc nhằn như thế mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi chúng ta là phàm phu sắc đất, muốn trên thì gánh vác gia nghiệp của đấng Pháp Vương, dưới hóa độ pháp giới hữu tình. Nếu không bị chút nghèo bệnh vùi dập thì phàm hoặc ngày càng lấy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm vĩnh viễn đắm trong ác đạo đến tận đời vị lai, không mong có lúc thoát ra. Cổ đức từng nói, chẳng trải một phen lành bút xương, há được hoa mai thơm ngát mũi, chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, chọn chẳng nên khởi lòng bực bội, lo nghĩ oán trời hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật pháp không linh. Phải biết chúng ta từ vô thị đến nay, ác nghiệp đã tạo vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi, huống gì tu trì lơ là hờ hững, hả có thể tiêu hết được nổi ư? Do vậy Thích Ca, Di Đà hai vị giáo chủ hai cõi đâu đấu nghị chúng sanh không sức động hoặc, riêng mở ra pháp môn cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh này. Lòng từ đại bi sâu thẳm, dẫu trời đất cha mẹ cũng chẳng thể ví bằng một phần hằng hà sa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối, sẽ được Phật gia bị, nghiệp tiêu thân an. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội chẳng thể nhẫn chịu được thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc trí niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sát na, tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp nếu có thể trì tụng lễ bái, không khi nào không thuận theo lòng cảm mà ứng, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải cần thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đầu giao được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu biến trễ lười nhác không mảy may kính sợ, dẫu gieo được viện nhân nhưng cái tội khinh nhường khó thể tưởng được nổi, dẫu cho được làm người sánh lên trời chọn khó thể dự vào hai hồi. Đối với tượng Phật nên coi như là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng, sắt vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, như xá lợi của Pháp Thân Như Lai, cũng nên xem như Phật thật, chẳng được coi như giấy, mực vân vân. Lúc đối trước kinh tường nên như chúng thần thờ thánh vương, như con hiếu đọc dĩ chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Nay những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thấy điều là đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, lấy đó để ăn nói, hòng được tiếng là một tay thông gia mà thôi. Còn như cung kính chí thành y giáo tu trì, thật khó được mấy kẻ. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có mười phần cung kính thì tiêu tội nghiệp 10 phần, tặng phước huệ 10 phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhờn thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Thang ôi, hễ gặp bạn chi giao, hãy nên ra rã đem lời này bảo cho họ biết, không còn pháp thí nào lớn hơn. Pháp môn tịnh độ nếu tin đến nơi còn tốt chi bằng, nếu chí mình chưa tỏ, hãy nên ngửa tin lời thành thật của chư Phật chư Tổ, chọn đừng có một niệm nghi tâm. Hễ nghi ắt trái nghịch Phật, lâm chung chắc chắn có thể cảm thông. Cổ nhân nói, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu suốt rốt ráo, Đăng Địa Bồ Tát còn chẳng thể biết được chút phần. Chú thích: Đăng Địa Bồ Tát là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Ôi, Đăng Địa Bồ Tát còn chẳng thể biết trọn vẹn, nữa là phàm phu sắc đất vọng sanh ức đoán ư? Nếu muốn nghiên cứu nên xem sách Tịnh Độ Thập Yếu. Cuốn sách này do Ngẫu Ích Đại Sư chọn lấy những tinh hoa trong các sách tịnh độ, khéo léo khế hợp thời tiết và căn cơ, thật là bậc nhất. Mở đầu sách là Di Đà Yếu Giải. Kể từ khi Đức Phật nói kinh này đến nay, trong Tây Thiên, Đông Độ là bạn chú giải có 102, nên khéo tuân thủ, chớ nên xem thường. Nay người thông minh tuy học Phật Pháp, do chưa thân cận bậc thiền chi thức có đủ hai mắt, thấy điều chuyên trọng lý tánh, bác bỏ sự tu và nhân quả. Đã bác sự tu, nhân quả thì lý tánh cũng mất. Do vậy thường có những kẻ tài cao, ngôn từ kinh khiếp quỷ thần, xét đến hành vi chẳng khác gì gã vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do phế sự tu nhân quả mà nên nổi, khiến bậc thượng trí nảy lòng xót thương. Kẻ hạ ngu dựa theo đó làm sằng, đấy đúng là dùng thân bắn pháp, tội lỗi vô lượng. Sách Pháp Uyển Châu Lâm, 100 quyển, chùa Thiên Ninh ở Thường Châu phân thành 30 tập, Mã Não Kinh Phòng ở Tô Châu chia thành 24 tập. Bản của Mã Não Kinh Phòng hư nát mờ mịt, bản của chùa Thiên Ninh là khắc mới, bàn luận chi tiết về nhân quả xử lý cùng nêu rành mạch phân minh. Đọc đến khiến người không lạnh mà rét buốt, dẫu ở trong nhà tối phòng kín, thường như đối trước Phật trời chẳng dám chớm một tí ác niệm. Thường trung hạ căn chọn chẳng đến nỗi những lầm đường nẻo, chấp lý phế sự xuôi theo cái tệ thiên tà cuồng vọng. Ngài Mộng Đông nói, người khéo bằng tâm tánh ắt chẳng lìa nhân quả, người tỉnh sâu nhân quả cuối cùng ắt hiểu được thấu suốt tâm tánh. Lẽ tất nhiên là phải như vậy. Mấy lời này của Ngài Mộng Đông đúng là lời bàn luận chí lý ngàn đời chẳng thay đổi được, mà cũng là nhát kim đâm xuống đỉnh đầu bọn rong rỡ cuồng huệ vậy. Sách này các chỗ phát hành kinh sách đều có, hãy nên thỉnh về xem. Lợi ích nên tự biết, cũng nên làm cho hết thầy chi giao đều đọc sách ấy. Lệnh đệ mùa thu năm ngoái lên núi, tôi cũng từng đem thuyết cung kính khuyên lân, nhưng không biết anh ta có coi lời tôi là đúng hay không. Lá thư số 12, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, thư thứ hai. Nhận được thư, đọc thư thấy tinh thần vui sướng. Cừ Bá Ngọc khi 50 tuổi biết 49 năm trước sai trái. Khổng Tử tuổi gần 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm để học xong kinh dịch, ngó hầu khỏi mất lỗi lớn. Cái học của thánh nhân chưa bao giờ chẳng đặt rốt ráo nơi khởi tâm động niệm. Vào thời gần đây, Nho gia chỉ học từ chương, chánh tâm, thành ý, các lại chấm dặn. Tuy hằng ngày đọc sách thánh hiền, chọn chẳng hiểu cái ý để lại sách trang đời của thánh hiền. Những gì miệng họ nói, những gì thân họ làm, cùng với ngôn ngữ, hành vi của hiền thánh khác nào tối sáng chẳng hòa, tròn vuông chẳng khớp vậy. Hiếm hỏi thay những ai rảnh rang học hỏi cho thấu suốt những lẽ ẩn vi. Kinh Phật dạy người thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Tuy địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ 10 phương chư Phật để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân, huống gì những kẻ thấp hơn. Thế nhưng phàm phu sắc đất khắp thân là nghiệp lực, chẳng sanh hổ thẹn, chẳng tu sám hối. tuy nhất niệm tâm tánh bình đẳng với chư Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp chướng lấp nguồn tâm, chẳng thể hiển hiền. Ví như tấm gương báu tròn lớn bao kiếp bụi phủ, chẳng những tròn không có ánh sáng mà chất đồng cũng không hiển hiện được. Nếu biết bản thể cái gương bị bụi lớp ấy có đủ ánh sáng soi trời chiếu đất, ra sức chùi mài ngày lại qua ngày, đổ công chẳng thôi, chất đồng tự lộ, lại càng gia công, quang minh dần dần lộ ra. Quang minh tuy đạo phát, nhưng chùi mài càng thêm sốt sắng, lực cực công thuần, chất dơ hết, ánh sáng hiện, soi trời chiếu đất, là vật quý nhất trong thế gian. Phải biết quang minh ấy gương vốn sẵn đủ, chẳng phải do mài mà có. Nếu không sẵn có, do mài mà có, thì mài gạch mài đá lẽ ra cũng phải tỏa ánh sáng. Thêm nữa, phải biết quang minh ấy gương tuy sẵn có, nhưng không chùi sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày tỏa sáng. Tâm tánh chúng sanh cũng giống như thế, dẫu bình đẳng với Phật, nếu chẳng cài ác tu thiện, trái nghịch chừng lao, hiệp theo giác, thì tánh có đủ công đức sẽ chọn chẳng thể phát hiện. Dùng tâm thức sẵn đủ Phật tánh để tạo nghiệp khổ trầm luân bao kiếp dài lâu, khác nào chạm phải vật báu trong nhà tối, chẳng những không thể thò dùng, trái lại còn đến nỗi bị tổn thương, đáng buồn làm sao. Một pháp niệm Phật chính là trái nghịch chừng lao, hiệp với tánh giác là diệu pháp bậc nhất để phản bổn quy nguyên. Đối với thân phận người tại gia lại càng thân thiết, do người tại gia thân vướng lưới thế gian, công việc đa đoan, nhiếp tâm tham thiền và tịnh thất tụng kinh, vân vân, thì hoặc là do tình thế chẳng thể làm, hoặc sức không làm xuệ, chỉ một pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đổi chức Phật, tùy phận tùy lực lễ bái trì niệm, hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo, ăn cơm, hết thảy thời, hết thảy chỗ đều khéo niệm. Nhưng nếu ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính, thì hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm đều được. Nếu đến nơi không sạch sẽ, như vào nhà xí, vân vân, hoặc lúc không cung kính, như ngủ nghỉ, tắm rửa, vân vân, thì nên niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Không đúng thời, không đúng chỗ, chớ nên niệm ra tiếng. Lúc ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính mà lại còn tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm cũng giống như lúc bình thường, đó gọi là niềm đau tâm đó, gấp rút cũng như thế, lúc khốn khổ cũng như thế. Cư sĩ đã có thể phát lộ sám hối, dễ tương ứng nhất đối với pháp môn tịnh độ, đấy chính là tâm tịnh, cõi nước tịnh. Nhưng đã biết lỗi lại chịu phát lộ sám hối, ắt phải cài ác hướng thiện. Nếu chẳng đổi ác hướng thiện thì nói đến sám hối chỉ là bằng xung, chẳng được lợi ích thật sự. Còn như nói muốn cho tâm chẳng tham sự bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng không thể chuyên, cứ muốn chuyên chuyện khác chẳng thể niệm, cứ niệm chuyện khác chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi khác, vân vân, thì cũng không có pháp tắc áo diệu chi khác. Chỉ đem một chữ chết giảng chênh chắn cho rụ xuống tận mày, tâm thường niệm rằng tôi tên là từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu như ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng. Đời trước do may mắn nào nay được thân người lại nghe Phật pháp, nếu không nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, một khi hơi thở ra không hít vào, chắc chắn hướng vào trong địa ngục, vạc soi, lò than, đường gươm, núi đao mà thọ khổ chẳng biết bao nhiêu kiếp. Dẫu ra khỏi địa ngục lại đổ vào ngạ quỷ, bùng to như biển cả, hồng bé như kim, bao kiếp về lâu đổi khác. Trong họng lửa cháy chẳng nghe đến tên nước, nước cháy ép khó được tạm no. Dẫu thoát khỏi ngạ quỷ lại làm súc sanh để cho người cưỡi, hoặc gieo thân vào nhà bếp của người. Dẫu được thân người ngu si vô chi, lấy tạo nghiệp làm đức năng, cõi tu thiện giữ gom cùng, không biết mấy mươi năm rồi lại đo lạc không biết bao nhiêu chừng điểm kiếp luân hồi lục đạo, tuy muốn xuất ly chẳng có cách nào. Niệm được như thế thì những sơ cầu như trên sẽ được thành tựu ngay. Do vậy Chương Thiện Hòa, Chương Trung Quỳ, Lâm Trung tướng địa ngục hiền, niệm Phật mấy tiếng liền đích thân thấy Phật đến tiếp dẫn vạn sanh. Trong trăm ngàn vạn ức pháp môn khác của giáo pháp, suốt một đời Đức Phật không hề thấy có lợi ích như thế. Tôi thường nói, chúng sanh trong chính pháp giới lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh, là nói về điều này. Nếu tâm sanh tử quá thật khẩn thiết, tính đến nơi tâm chẳng sanh một niềm nghi hoặc, thì thủy chưa ra khỏi ta bà đã không còn là khách lâu ngày của ta bà nữa. Chưa sanh về cực lạc nhưng đã là khách quý chốn cực lạc. Thấy người hiền mong được bằng, gặp việc nhân chẳng nhường ai, há chịu lần trần biến trễ coi thường, để đến nỗi lầm lỡ một phen trở thành lầm lỡ vĩnh viễn ư? Trường phu cố huyết tánh tròn trắng chiều, sống làm thịt đi thay chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, gắn lên gắn lên. Thêm nữa, niệm Phật cố nhiên quý ở chuyên nhất, nhưng cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con, những chuyện lo toan ngoài bốn phận vọng động mong được giàu vui quả thật không nên. Còn những chuyện thuộc bốn phận phải làm càng nên gắng sức làm, đừng vứt bỏ hết thảy thì mới là tu hành. Nếu vứt bỏ hết thảy mà chẳng khuyết chuyện nuôi nấng cha mẹ vợ con thì được, nếu không liền thành trái nghịch với hiếu đạo. Tuy nói là tu hành nhưng thật sự trái nghịch lời Phật dạy, điều này lại chẳng thể không biết. Lại phải đem lợi ích của pháp môn tịnh độ khuyên cha mẹ, khiến cho họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh thì ngay lúc ấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hái hội, thân cận Di Đà, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Cái hiếu của thế gian làm sao sánh bằng được. Nếu lại có thể đem chuyện này bảo khắp đồng nhân, khiến cho cha mẹ của họ đều được vãng sanh, thì công đức giáo hóa ấy quy về mình, khiến cho phẩm vị của mình và của cha mẹ càng cao hơn. Kinh thi có câu: hiếu tự chẳng nghèo, vĩnh viễn bạn cho ngươi. Muốn hiếu với cha mẹ hãy nên suy nghĩ sâu xa, tận lực thực hành. Lá thư số 13, thư trả lời cư sĩ Đặng Tân An. Mùa xuân năm nay Lệnh huynh gửi thư đến, xem ý khẩn khoản thiết tha. Do vậy quan tôi chẳng nề mình bí lậu, trình bày đại lược. Đến khoảng tháng 4 lại gửi một lá thư, nêu lỗi tự trách, xin chỉ cho những điều trọng yếu, khá phù hợp hành khắc kỷ, giữ lễ, thân cận thầy bằng. Quãng tối độc xong, vui mừng khôn xiết, nhưng đấy cũng phân tích trình bày cặn kẽ để trả lời. Nay nhận được thư của cư sĩ, tuy ngôn từ không nhiều, nhưng ý tứ cũng chẳng kém gì thư Lệnh huynh cho mấy. Có thể nói là anh lẫn em đều hy hữu, thiên luân, Phật pháp đều là đồng khí liền cành. Nếu không phải là nhiều kiếp cùng chồng thiện căn đồng tu tịnh hạnh, há được như thế? Nãy cư sĩ có những câu hỏi về lợi ích, quan tôi thật khó phúc đáp. Vì sao? Do cư sĩ chí lớn, cái biết của quan tôi lại nhỏ nhoi, lớn nhỏ chẳng phù hợp nhau, căn cơ giáo pháp chẳng khế hợp. Tuy nhiên trong nhất thừa thật tướng, tìm tướng lớn hay nhỏ chọn chẳng thấy được. Trong cái bất khả đắc ấy, nếu nêu ra cái lớn thì lớn là pháp giới, hết thảy pháp tướng hướng về cái lớn không vượt qua được. Nói đến nhỏ thì nhỏ là pháp giới, hết thảy pháp đi về cái nhỏ không lọt ra được. Quan tôi biết pháp nhỏ chính là pháp bao gồm pháp của hết thảy chư Phật trong mười pháp giới. Thiện đạo hòa thượng nói, nếu muốn học giải thì từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học hành thì nên chọn lấy một pháp khí lý, khí cơ, tinh chuyên ra sức mới mau chứng được lợi ích thật sự. Nếu không dù chạy kiếp này sang kiếp khác vẫn khó được xuất ly. Nói đến pháp khí lý, khí cơ thì không gì bằng tín nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Pháp ấy được giảng đầy đủ trong sách Di Đà Yếu Giải và các sách tịnh độ. Hãy tìm lấy đầu mối, pháp này không quá rườm rà. Phải biết Phật pháp chính là pháp chung của mười pháp giới, không một ai chẳng nên tu, cũng không một ai chẳng thể tu. Ai nói Phật giáo vứt bỏ nhân luân, hại thánh đạo thì đều là kẻ chưa thấy màu sắc mà bàn luận mù quáng. Do đâu mà nổi như thế? Phật đối với cha dạy từ, đối với con dạy hiếu, đối với vua dạy nhân, đối với bầy tôi dạy chung, phụ sướng, phụ tùy, anh nhường, em kính, mọi lời lẽ tốt đẹp, mọi hành tốt lành trong thế đế. Kinh Phật không gì không trình bày rõ ràng nhân đời trước, quả đời này, nhân đời này, quả đời sau. Những lời dạy về từ, về hiếu, vân vân, giống với Nho gia. Nhưng giảng tường tận về nhân quả ba đời thì trong Nho giáo còn chưa nghe đến. Huống chi chuyện đoạn hoặc chứng chân, viên mãn bồ đề, quy về pháp vô sở đắc. Tiếc cho kẻ ấy chưa thấy, nếu đọc kỹ, nghĩ sâu, ắt sẽ đau buồn chao lệ, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn tiếc cho tội lỗi bán Phật. Tuy nhiên dùng lời lẽ để bán bộ, tội ấy còn nhỏ, dùng thân để bán, tội ấy lớn lắm. Nay miệng bàn đại thừa, tự cho mình ngộ đạo, tạ chính là Phật, cần gì phải niệm Phật nữa. Phiền não chính là bồ đề, cần gì phải đoạn phiền não. Dâm, nộ, si chính là giới định huệ, cần gì phải đoạn dâm, nộ, si. Do vậy, lời nói cao vót chín tầng mây, hành thấp tệ xuống tốt chín tầng đất, những hạng như vậy gọi là oán gia của nhà Phật. So với những kẻ không biết gì về Phật Pháp mà hủy bán, tội càng xấu hơn vạn phần. Kẻ ấy từng nghiên cứu Phật Pháp không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chỉ tạo thành cá nhân đắc độ trong tương lai. Cái tội dùng thân để bán Pháp, không biết chạy bao kiếp trong tam đồ chịu các tội khổ. Cư sĩ nên lấy việc nghiên cứu kinh luận đại thừa, khai viên đốn giải để dẫn đường, lấy tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương làm chánh hành. Còn nếu chú tâm nơi hành sự, e làm quá mức không biết, phước tiêu không hay. Nên đọc kỹ bộ An Sĩ Toàn Thư và bộ Pháp Uyển Châu Lâm, sẽ tự nhiên với mỗi pháp mỗi sự biết được pháp tắc, tâm tâm niệm niệm không đến nỗi trái vượt. Nếu như sợ mình xem xét không đến nơi, hãy nên thực hành theo công quá cách của Phù Hộ Đế Quân, sẽ siêu phàm nhập thánh, đoạn hoặc chứng chân. Tại Trung Quốc, sẽ tôn ông là bậc nhất. Công quá cách là do Vân Cốc Thiền Sư Đề Minh truyền cho ông Viên Liễu Phàm, chở cho sách ấy vụn vặt rồi coi thường. Lệnh huynh nhiều lần viết thư cho biết sách ấy đối với thân tâm tánh mạng có lợi ích lớn lao, không tự oán tự đoàn như thế, chọn khóa thể khắc kỷ, giảm lỗi. Nay gửi kèm sách ấy theo thư này, chỉ mong cư sĩ cũng giống như lệnh huynh, tự mình oán thì tự mình đoàn, ngõ hầu sau này đoạn hoặc chứng chân, viên mãn bồ đề mà thôi. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 2.